Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 29 tháng 9 năm 2019. Số hên đó. 29 tháng 9 2019. 649. Chiều nay mình có thể trúng số. Và hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm Kỷ Hợi, tức là chúng ta đã bước vào đầu của tháng 9. Và từ ngày 10 cho tới ngày 14 tây tháng tới này, tháng 10 đó, chúng ta sẽ có khóa tu 4 ngày ở tại tu viện Tây Thiên, khóa tu mùa thu. Và trong khóa tu này cũng là nhằm lúc chúng ta tưởng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngày 19 tháng 9 là vía Bồ Tát Quan Âm. Thì nhân dịp này thì trong khóa tu này sẽ có lễ ngũ bách danh Quan Âm 500 lại. Và chúng ta sẽ chia ra đều mỗi ngày 100 lại trong 5 ngày tu. Và hình Pháp Hòa, nếu Pháp Hòa nhớ không lầm, thì ngày Chủ nhật ngày trong cái tuần lễ đó sẽ có một thời lễ ngũ bách danh ở tại Trúc Lâm, để cho các vị nào không nên được dự trọn khóa tu đó thì có thể lên Trúc Lâm lại. Nhưng mà nếu quý vị cố gắng mà lên tham dự được nghe pháp thoại và tham dự cái khóa lễ ngũ bách danh thì rất là tốt. Thì cái cuốn ngũ bách danh 500 danh hiệu Quan Âm á là một quyển lễ sám Đức Quan Âm đặc biệt của người Việt Nam, và do chư tổ Việt Nam biên soạn. Và gần đây á, được các chùa Việt Nam đề xướng và hành trì cái pháp này, và quý Phật tử Việt Nam rất là thích. Và Pháp Hòa cũng đã có một cái bài giảng ý nghĩa 500 danh hiệu Đức Quan Âm qua một cái đề tài là diệu dụng Quan Âm. Và cái bộ băng này hình như là 9 dĩa. Quý vị nào mà có cuốn ngũ bách danh mà muốn biết mỗi danh hiệu ý nghĩa như thế nào thì quý vị có thể nghe cái bộ đó. Hôm nay trong cái buổi sáng này thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị căn cứ trên những câu hỏi mà Phật tử đã gửi lên đây. Thì câu hỏi rất là nhiều, có thể trả lời không hết, nhưng mà Pháp Hòa trả lời được bấy nhiêu thì dư lại thì mình để dành cho những lần sau. Thì có những câu hỏi á, có thể quý vị sẽ thấy rằng trời sao hỏi gì kỳ cục, sao hỏi cái gì quá đơn giản, vân vân. Nhưng mà xin thưa đại chúng là đối với mình á, câu hỏi đó nó dễ, nhưng mà đối với những người người ta chưa hiểu thì người ta phải được hiểu. Cho nên nhiều khi câu hỏi nghe mình không thích, nhưng mà đại chúng cứ ngồi. Nhưng mà nhiều khi mình thấy vậy mà nhiều người đó tới hỏi mình chưa chắc mình nói được. Không, mình nói tôi biết rồi, nhưng mà hỏi giải thích làm sao thì giải thích không được. Cho nên Pháp Hòa thì thường làm câu hỏi nào Pháp Hòa cũng trả lời, dù dễ dù khó, dù câu hỏi đó đã được trả lời nhiều lần, nhưng mà giờ người ta không được nghe thì người ta phải hỏi thôi. Chứ nhiều khi Pháp Hòa đọc câu hỏi và thấy câu hỏi này tôi trả lời rồi, mà không phải trả lời một lần, trả lời rất nhiều lần trong các bài giảng ở các nơi, nhưng mà vị đó chưa được nghe thì người ta hỏi. Có nhiều khi Pháp Hòa nhớ câu đó và trả lời trong bài giảng nào thì Pháp Hòa trả lời, nói đi tìm cái bài đó nghe thì đỡ mất thời giờ. Còn nếu không nhớ thì thôi phải chịu khó trả lời tiếp. Bây giờ ở đây có một câu hỏi đây. Thưa Thầy, người Phật tử giữ ngũ giới mà còn đi casino như vậy có tội gì? Và phạm vào giới nào? Giới tham? Xin Thầy giải rõ. Trước hết là xin thưa đại chúng là người Phật tử tại gia đó, căn bản quý vị giữ 5 giới. Rồi bây giờ nói chữ giới là gì? Bây giờ mình nghe giữ giới, phạm giới, mà đôi khi bản thân mình chưa biết giới là gì. Bản thân mình cũng chưa bao giờ giữ giới, mà hễ ai đụng cho nó, người đó phạm giới. Thấy không? Mình hay chỉ trích người khác phạm giới lắm mà không biết mình phạm nhiêu. Thì bây giờ chữ giới á, đơn giản thôi, quý vị chỉ nhớ giới vậy nè. Giới là đạo đức. Giới là đạo đức. Người có đạo đức nghĩa là người ta không vi phạm những gì sai. Dễ thôi. Ví dụ giờ người đó không ăn cắp, sống đời rất là thanh bạch, mặc dù người đó chưa đi chùa, chưa biết giữ giới, chưa có thọ giới gì từ Phật giáo cả, nhưng mà người đó biết một điều rằng sống ở đời không phải của mình, tại sao mình lấy? Người đó đạo đức chưa? Đạo đức. Người đó chưa bao giờ biết gì về giới hết á, nhưng mà người ta biết một điều là tôi sống không bao giờ nói gian, nói dối, đâm bì thóc, thọc bì gạo ai hết. Người đó giữ giới chưa? Và người đó có đạo đức không? Có đạo đức. Vậy thì giới nghĩa là đạo đức. Rồi bây giờ cái thứ hai là quý vị hiểu rằng tại sao phải giữ giới. Nhà Phật gọi là giới thể. Giới nó có mấy loại nha: giới thể, giới tướng, giới tánh. Bây giờ mình nói cái giới tướng là cái action, cái mà người ta thấy. Thí dụ như đánh người đó, cái tướng người ta, cái tướng người đó là đánh người. Nhưng mà có thể là mình chưa có đánh, khởi lòng thôi, tao mà tao có cây tao đập mày chết, trong đầu nghĩ vậy thôi. Có nhiều khi tức người đó quá, trời ơi tôi biết hồi đó nó hổn vậy, tôi bóp mũi nó chết cho rồi. Mình trong lòng mình khởi thôi, cái đó gọi là giới tánh, chưa có hiện ra tướng, nó còn trong tâm. Có khi gọi là giới ý đó. Nhưng mà bây giờ cái thể là gì? Thể nghĩa là cái nature, cái mà tại tất cả những cái giới này để làm gì? Một mục đích thôi, ngăn cái ác. Tất cả giới, cái thể của giới chỉ để ngăn ác thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ nói về luật đi đường. Ôi cha, người ta đưa ra quá trời những cái cách để đi đường. Lúc nào chậm, lúc nào nhanh, lúc nào bao nhiêu speed, rồi lúc nào được sang lên, lúc nào không được sang lên. Tất cả những cái chuyện luật lệ trên đường lộ nhằm mục đích để làm gì? Tránh cái gì? Tránh tai nạn. Thì cái thể của tất cả mọi cái luật lệ trên giao thông để nhằm bảo vệ sự an toàn cho mình và cho người. Đó gọi là luật giới thể. Vậy quý vị hiểu chữ giới thể không? Giới thể nghĩa là cái mục đích, cái tôn chỉ và tất cả những luật giới đưa ra nhằm ngăn ngừa những cái điều sai quấy của con người. Dễ thôi. Cái đó gọi là giới thể đó. Cho nên thường thường mình nguyện Phật, mình nói nguyện cho con giới thể châu viên. Nghĩa là làm sao con sống mà con đừng vi phạm những điều sai quấy. Và con thọ rất nhiều giới, và gom lại chỉ có một điều thôi, nhằm mục đích bảo hộ, đừng để cho chúng ta vi phạm. Cho nên trong giới luật của các thầy, các sư cô, nó có một cái gọi là ác tác, nghĩa là việc làm ác. Có một cái gọi là ác thuyết, nghĩa là những lời nói ác. Ví dụ như mình vừa nghe chuyện của người ta xong, lại ngoắc chị kia lại, lại đây tôi nói cho nghe. Sư cô á nha, sư cô giữ giới, sư cô không nói dốc, nãy nó nói xấu con. Để sư cô nói cho con nghe. Thí dụ một vị sư cô nói như vậy là ác thuyết. Có cần thiết phải nói điều đó không? Trong thập thiện đó, nó có cái giới là không nói những lời vô ích. Người ta nghe cái chuyện đó lợi ích gì cho cả hai, rồi bản thân mình được lợi ích gì, cả ba đều không lợi ích, thì tại sao phải nói? Mà nếu mà hành động như thế thì chúng ta gọi là ác tác, nghĩa là hành động xấu. Thậm chí ví dụ mình ghét người ta, mình chỉ trỏ người ta, mình mắng, mình sỉ vả người ta, đều đi vào trong cái ác tác, ác thuyết. Vậy thì chơi bài có tội gì? Kiếm tiền của anh chơi thôi. Nhưng ở đây bài lúc chơi không có tội, nhưng mà nó là nhân gây các tội. Ví dụ anh thua quá rồi anh làm gì? Anh đi mượn. Mà khi anh mượn anh dám nói thiệt không? Anh dám nói tôi chơi bài thua quá không? Không. Trời ơi, má con bển đau, bây giờ cần tiền mổ gấp, chùa bị hoài chứ gì. Đây bữa hôm mấy tuần mấy trước có bữa sắp sửa lên đắp y làm lễ, có ông chạy vô: thầy ơi cứu con thầy, má con bệnh nặng ở Việt Nam mổ mà không có tiền, mà bây giờ cần gửi tiền gấp, thầy cho con mượn 2,000. Lúc đó làm gì có tiền mà đắp y lên làm lễ. Mình nghĩ trong bụng, ông này chắc cũng 70-80% nói dốc rồi. Nhưng nếu mà mình không đưa thì cái tâm của mình nó không yên, rủi ông má ông bệnh thiệt làm sao. Thôi người ta mới cúng 500 đấy, thôi giờ đưa cho chú đỡ, ông đi luôn không có trở lại đâu. Thì Pháp Hòa mới thưa đại chúng á, cái đánh bài nó không có tội, tiền của mình mà, nhưng mà nó là gây cái nhân để gây các tội. Thứ nhất là tội nói dốc, tội lường gạt, rồi cuối cùng mà cần quá thì bắt đầu gì, ăn cắp ăn trộm, đúng không? Ăn cắp đồ của gia đình mình, ăn cắp tiền của gia đình mình, rồi cà thẻ. Mà cái người mà cờ bạc rồi á thì bắt đầu tấm tánh tình đời sống không còn dễ thương nữa. Uống rượu cũng không có tội, nhưng mà nó là cái nhân gây các tội. Tại vì khi mình uống rượu vô rồi thì tâm trí mình cuồng loạn. Cho nên cái giới thứ năm á, hồi nãy quý vị nghe cái giới thứ năm á, là ý thức được khổ đau của sự tiêu thụ không chánh niệm. Cho nên cái giới thứ năm mà nói đơn giản là uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy rồi đó. Thật ra mấy cái đó là bản thân mình thôi. Nếu mình làm cái đó thì mình tổn hại đến bản thân mình. Và khi bản thân mình tổn hại thì người thân mình cũng phải chịu trách nhiệm. Không lẽ người ta bỏ mình chết thì người ta phải cứu mình. Mà thưa đại chúng, chùa nhận không biết bao nhiêu thơ, không biết bao nhiêu cú phone, không biết bao nhiêu những người Phật tử lên chùa khóc lóc chỉ vì người thân họ lâm vào con đường cờ bạc. Tài sản mất mát, gia đình ly tán, mà chưa có một người nào mà vỗ ngực xưng danh tôi làm giàu nhờ cờ bạc hết. Mà người nào cũng tự hào là tôi mạt nhờ nó, gia đình tôi không còn gì hết cũng nhờ nó, phải không? Thành thử ra cái đó, đó chữ phạm giới đó không có nghĩa là Phật bắt tội gì mình, nghĩa là mình vi phạm cái điều gì mà nó không đúng thì nó hại cho mình vậy thôi, chứ Phật không có bắt tội ai hết á. Quý vị nhớ là cái chữ tội trong Phật giáo không có nghĩa là có một ông thần, ông Phật nào ngồi đó chờ mình phạm lỗi bắt mình cái. Ông đâu có rảnh, ông đâu có quẩn kiểu đó đâu. Mà tại sao ông rảnh đâu mà cứ đi bắt tội? Chữ tội đây là gì? Chữ tội là gì? Khi mình biết cái gì sai mà mình vẫn làm gọi là phạm tội. Anh biết cái đó sai mà anh vẫn làm thì kêu phạm tội chứ có gì đâu. Anh sơ ý mà anh làm thì gọi là phạm lỗi, là không biết làm. Nhưng mà anh đã biết cái đó sai. Có ai người ăn cắp biết mình sai không? Biết không? Biết chứ, không biết sao đi lén lút. Nếu không biết mình sai sao đợi lúc nhà ta không có người mới vô. Nếu không biết mình sai mà tại sao tinh vi trong cái vấn đề ăn cắp? Biết mình sai mà vẫn làm, cái đó là tội. Như vậy chữ phạm tội hay là phạm giới nghĩa là anh vi phạm cái điều mà anh không nên làm, và chính cái đó anh biết nó sai anh vẫn làm thì tội. Chứ Phật không có bắt tội ai hết. Anh làm điều đó thì khổ lụy nó đến với anh. Đó, cái đó gọi là địa ngục, cái đó gọi là trừng phạt. Cho nên địa ngục là gì? Chữ địa là dày chắc, chữ ngục là tối tâm. Khi tâm mình dày chắc những sự mê mờ không sáng suốt gọi là địa ngục. Ví dụ mình giận ai đó, mình chấp trước cái câu nói người đó, hành động người đó, là mình đóng một cái tường rất là dày. Rồi mình đau khổ với lời nói đó, hành động đó, thậm chí người đó xin lỗi mình rồi mình vẫn không tha thứ. Cái đó là mình tự mình giam mình trong địa ngục chứ gì đâu. Trên địa là dày chắc, ngục là tối tâm. Khi nào mà mình ôm ấp một sự cố chấp dày đặc, mê mờ, thì địa ngục có mặt. Cho nên không luận là Phật tử thọ ngũ giới, đi chơi casino mới phạm giới. Mà bất cứ người nào, dù anh là người thường, anh đạo diễn cần biết, mà anh vướng vô cờ bạc là coi như khổ não nó tới rồi đó. Nhưng mà thưa đại chúng là cái hạt giống mình mới đưa xuống mà mình không thấy chỗ này tốt, đào nó lên kịp, để đó hồi nó mọc rễ, nó bám vô rồi, nó bứng nó ra khó lắm. Thì nhà Phật Nói như vậy để nói lên cái ý nghĩa là mình giải cái nghiệp. Nếu mình biết cái đó sai, dừng liền ngay đó thì những cái rễ nó không mọc. Cho nên giải nghiệp là như vậy. Thì ở đây dù Phật tử không thọ giới hay thọ giới mà chúng ta đã vướng vào đó thì cái tội, cái khổ nó tới rồi đó. Cho nên rồi á, có nhiều khi mình đi chơi với cái ý nghĩa là đi chơi cho vui. Nhưng mà thưa đại chúng là thường thường người nào đi chơi vui rồi lát cũng đắm chìm, thua 100, 200 rồi bắt đầu nó thôi để gỡ. Đó, nhưng mà gỡ không phải là gỡ, không phải mình gỡ của họ mà họ gỡ của mình. Thật ra cái đó là cái mình nên cẩn thận. Kính bạch thầy, mỗi ngày chúng con ôm cái máy nghe pháp của thầy Pháp Hòa mà không nhớ niệm Phật, vậy khi chúng con chết thì chúng con sẽ đi theo thầy Pháp Hòa phải không? Cái này em không có suối à. Quý vị biết cái máy nghe pháp á, bây giờ nó thâu mấy cái máy nó vô cả ngàn cái bài giảng vậy đó. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, nghe pháp với niệm Phật, cái nghe pháp á là chỉ là cái pháp học thôi. Còn mỗi ngày mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình phải có ngồi thiền, mình có cái thời khóa nào cho mình á, cái đó gọi là pháp hành. Phật giáo có hai cách để mà tu tập. Nếu mà mình muốn cái pháp hành của mình hay, đúng, thì mình phải có cái học. Học mới biết cái nào đúng mình làm. Cho nên nghe pháp chỉ mới học thôi. Bây giờ quý vị học quá chừng quá đất mở mang, nhưng mà ôm mớ kiến thức không được, không có tu gì hết không được. Pháp Hòa ví dụ thôi, bây giờ người ta hỏi mình là tham là gì? Nói ồ, tham là khi mình muốn quá độ. Sân là khi mình nổi nóng lên. Rồi mình giải, ôi nào mình đọc thơ ha. Lửa sân nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh như diều đứt dây. Hỡi ai nên lấy lời này, có nên tiếp đám rừng cây chăng là? Có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày? Có nên bít mắt ngưng tai, có nên niệm Phật hoài hoài hay không? Ai hỏi mình giảng chàng vậy mà tới đụng tới mình nổi sân quá chừng, tại mình không có hành. Thấy không? Cho nên học là nghe pháp, hành là mỗi ngày mình ứng dụng. Thấy không? Thành thử ra cái này phải quân bình cả hai. Còn quý vị mà ôm cái máy quý vị nghe pháp không, nói cái vụ mà chết có theo thầy không đó. Ở bên Toronto có một chị Phật tử, lúc mà chị có mang thai đó, chị nghe băng giảng dữ lắm, mà chị nghe của Pháp Hòa nhiều nhất. Thành thử ra khi sanh đứa nhỏ ra có nó giống Pháp Hòa. Cái ba nó, ba nhỏ nựng đó, mà thật sự hai vợ chồng của Pháp Hòa chưa bao giờ gặp mặt. Pháp Hòa chỉ nghe người thân kể, nó trời ơi ba nó mỗi lần nựng, nói trời ơi may là ông thẻo của ông ở xa đó. Ông gần là có chuyện rồi đó. Ở đây là mình muốn nói là khi mà mình, giống như là khi mình có mang thai đó, mình nghĩ cái gì thì nó sẽ giống cái đó. Ví dụ như vì vậy cho nên hồi đó đó, cái có cái cách là người nào mà có mang á là người ta thường xem hình những đứa bé, xem hình Phật, những cái gì vui để làm chi, để người ta dưỡng cái đứa nhỏ đó. Còn ví dụ như mình ghét cái người đó, mình bực cái người đó, sinh ra ít nhiều nó giống cái người đó. Cho nên á, hồi nhỏ đó người ta hay nhắc nhở, khi mà nhất là người chồng, khi người vợ có mang thai thì người chồng phải là cái người giúp cho người vợ dưỡng thai rất là nhiều. Cho nên á, cái công việc mà dưỡng thai đó, mang thai là của người mẹ, và trợ cho người mẹ dưỡng thai là công việc của người chồng. Người chồng không mang thai nhưng người chồng phải có trách nhiệm và bảo hộ giúp đỡ cho người vợ dưỡng thai, để hai vợ chồng cùng tác hợp tạo nên một đứa con cho nó đẹp, nó thanh tịnh giống như hai vợ chồng. Thí dụ người vợ cố gắng vui. Nhưng người chồng cứ chọc cho người vợ giận hoài thì sao vui nổi. Cho nên tuy người chồng không mang thai, nhưng người chồng phải dưỡng thai. Còn người mẹ là người mang thai, và người mẹ cũng phải tiếp nhận cái sự dưỡng thai đó. Cho nên hồi đó có một có người giải thích đó, tử cung là gì? Là cung điện của đứa nhỏ. Vì khi người con ở trong bụng mẹ, mẹ không dám đi mạnh, không dám ăn những cái gì mà có tác hại đến người con. Cưng đứa con như một hoàng tử, như một công chúa vậy. Cho nên là quý vị ôm cái máy niệm, ôm cái máy nghe giảng, chỉ là mình học cái pháp thôi. Còn mình ứng dụng, mình hành mới là điều quan trọng. Vì chính cái đó nó mới giúp cho mình hết khổ được. Còn mình nghe pháp thật là nhiều mà mình không giải quyết được cái nỗi khổ của mình á, thì không chừng cái pháp đó trở thành ra cái mà hại mình nữa là khác. Nhiều khi mình biết nhiều quá mà mình rồi lúc đó không tự tu, mà cứ thấy ai cũng xung quanh mình cũng trật hết á. Người nào cũng sai đó, bản thân mình không biết mình trúng sai gì hết. Cái đó là cái nguy hiểm. Thưa Thầy, ăn chay trường mà thấy con gián giết nó có tội không? Thật sự mình ăn chay thì ăn chay, mình giữ giới, mình không giết. Thật ra mình ăn chay là mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình qua miếng ăn. Rồi cái quan trọng là đời sống hàng ngày của mình đã thể hiện lòng từ của mình với những con vật xung quanh. Còn nhà mà có chuột có gián thì mình nếu vì cái sự bảo hộ sức khỏe hay như thế nào đó mình có thể làm, nhưng mà mình phải báo cho các vị đó biết. Tôi xin báo cho các Bồ Tát gián biết, đây không phải là nơi của các vị ở. Các vị từ đâu đến thì các vị theo đó mà đi. Trong 3 ngày nữa người ta sẽ tới đây để xịt thuốc, thì tôi không muốn tổn thương tổn hại đến quý vị. Tôi báo cho quý vị để quý vị đi. Đó là ở bên Cali á, là cái xứ ấm á, mối rất là nhiều, mối gián. Ở đây là mình có chuột, phải không? Thành thử ra nhiều khi á, những cái chỗ công cộng là mình không được để cho nó lan tràn ra, thì sở vệ sinh họ sẽ không có chấp nhận. Cho nên đôi lúc vì cái mình ở đâu nó có những cái luật đó rồi, và đồng thời để bảo vệ sự an toàn sức khỏe cho mọi người, thỉnh thoảng chúng ta cũng phải gọi là gì, chấp nhận cái lỗi, nhưng mà chúng ta phải báo để chúng ta không có cố ý, mà chúng ta đã làm cái việc là báo cho các vị đã biết rồi. Xin Thầy con hỏi, nếu có người thường ngày đều cầu nguyện niệm Phật được vãng sanh nhưng bị đột quỵ chết, bất đắc kỳ tử, như vậy có được như ý không? Quý hiểu ý câu hỏi không? Hằng ngày thì xin vãng sanh về cõi Phật, nhưng bây giờ người này chết một cách nghĩa là đột ngột như vậy, có được vãng sanh không? Theo quý vị được vãng sanh không? Được không? Được. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta có 5 điều chúng ta không biết trước. 1. Không biết mình sẽ bệnh gì. Đúng không? Mình đâu biết mình sẽ bệnh gì. 2. Chừng nào mình bệnh. 3. Khi nào mình chết. 4. Chết vì lý do gì. 5. Chết ở đâu. Có phải không? Thì Phật nói rồi, có 5 điều mình không biết được. Khi nào bệnh, bệnh gì. Khi nào chết, chết vì sao mà chết, mà chết ở đâu, không biết. Nhưng mà cái chuyện mà mình chết đó là việc sự thật của thế gian này. Còn chết cách nào không biết, mà chết cách nào cũng là chết, và chắc chắn mình sẽ chết. Cho nên mỗi lần mình đụng chuyện mình nói chắc chết và yên tâm điều đó, vì mình sẽ chết chắc. Không có cái gì chắc hết, chỉ có chết là chắc thôi. Nhưng mà có một cái điều là vì mình biết vô thường nó sẽ đến với mình bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, cho nên hàng ngày tâm của mình phải hướng thượng, hướng Phật. Để làm chi? Để khi mình đi cái tâm mình nó có hướng nó đi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ quý vị có bỏ Pháp Hòa ở đâu đi, Thì trong bụng Pháp Hòa muốn đi đâu? Đi chùa thôi. Như vừa rồi Pháp Hòa đi giảng có một cái chỗ đó, trời ơi, chùa chật hẹp mà chưa có cái gì hết, vô nó lạnh, nó đủ thứ hết. Cho người ta hỏi, thôi giờ tụi con đi mướn khách sạn cho thầy ở nha. Pháp Hòa nói khỏi, miễn có chùa là ở được rồi. Thành thử ra ở ngay trong chùa đó, lạnh thì chịu lạnh, lạnh thì mặc áo lạnh, nhưng mà đã có cái chùa thì mình cứ ở trong chùa. Vì cái tâm, trừ khi nào mình không có thì mình mới tính chuyện khác. Còn bây giờ mình có chùa mình ở chùa cho mắc chi. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói cái tâm của mình hằng ngày như vậy. Ví dụ Pháp Hòa hỏi quý vị đi chơi, đi du lịch, đi qua các xứ vậy, cái quý vị đến đó cái hỏi người thân, ở đây có chùa không? Hãy có chùa một cái, có gần đây không? Cuối tuần chở tôi đi chùa một cái, hay là bữa nào rảnh chở tôi đi lễ Phật một cái. Tại cái tâm mình hướng chùa. Cho nên đời sống của chúng ta, quý vị sẽ biết một điều rằng rất là vô thường. Chúng ta hoàn toàn không biết mình chết ở đâu, chết lúc nào và chừng nào chết. Chuyện đó nó có thể xảy ra. Cho nên giây phút nào mình còn sống, lúc nào tâm mình cũng phải hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà hãy mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát thì bất cứ mình chết cách nào mình cũng đều được đi về cái cõi mình muốn hết. Tại mình muốn đi về cõi đó, còn cái cách này chỉ là bình thường. Cho nên được vãng sanh chứ không sao, tùy theo cái tâm mình hướng. Thưa thầy, hôm con quy y, chồng con là đạo chúa, con xin hỏi thầy, vậy trong nhà chồng con để hình chúa có được không? Vì con đã thờ Phật trang nghiêm, con nghe nói một nhà không được thờ hai đạo, vậy xin thầy giải giùm con. Tại vì mình kỳ thị chứ hai ông cụ kia đâu có kỳ thị. Cụ Giê-xu với cụ Thích Ca enjoy mà đâu có gì đâu. Cho nên á, quý vị nhớ là khi mình còn phàm phu thì mình mới còn có ngã chấp mình ta. Chứ còn các bậc đạt tới cái chỗ đó rồi, các ngài đâu có thấy cái gì khoảng cách đâu. Thưa đại chúng, ngôn ngữ thì có phân biệt, nhưng mà tình thương thì không có từ ngữ. Mà tình thương thì hễ là có con người, có trái tim là có tình thương giống nhau hết. Mà Đức Phật dạy chúng ta là sao? Không có khoảng cách, không có kỳ thị. Trong nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ. Bây giờ á, cái điều này á, rất là dễ thương, là hai vợ chồng cùng hướng về cõi đẹp. Chồng hướng về Chúa, vợ hướng về Phật. Thì mình để hai bàn thờ mình kính lại chung có sao đâu. Chỉ sợ cái là một người kia kỳ thị, cấm không cho mình đặt bàn Phật, hoặc là cấm không cho mình để bàn Chúa. Thì cái đó, cái điều đó bất vui, cái điều mà không vui nó xảy ra. Còn giờ mà một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng, thì hạnh phúc quá rồi. Cho nên cô phải hạnh phúc, cô phải sung sướng là vì mình được một người chồng có hiểu biết, có cởi mở. Và mình cũng có cởi mở, có hiểu biết, cho nên mình đã tiếp nhận Chúa dễ dàng. Và vậy tại chúng nhớ là chỉ khi nào con người mình còn phàm phu mình mới có khoảng cách thôi. Cũng giống như mình nói thì nói tiếng Việt, chỉ có cái giọng nó khác thôi. Chỉ có cái giọng khác thôi chứ còn tiếng Việt là giống nhau hết à. Vậy mà cũng phân biệt Trung Nam Bắc, thấy không? Rồi cũng khổ theo miền vùng vậy. Cho nên mình hãy càng chia nào khổ hơn nấy, mà mình càng ngồi lại với nhau thì mình càng hạnh phúc. Cái đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, trong nhà mà giờ năm anh em mà năm cái kiểu nghĩ, năm cách sống, thì có phải gia đình nó không vui không? Anh em cùng đồng lòng hết trơn nó vui. Mà đồng lòng gì? Hướng đẹp hết. Cho nên á, mình á, tin cái nào mình đừng có bác người ta. Cái đó là cái điều không có nên, mà không có dễ thương. Mà dễ thương nhất là mình tôn trọng người khác. Và thưa đại chúng, là quý thầy á, đi giảng á, đã từng giảng ở rất nhiều nhà thờ. Tại vì có đôi lúc mình không có chỗ, mình đi mượn nhà thờ. Mà nhà thờ rất là dễ thương, các vị linh mục cho mình mượn luôn. Như vừa rồi là Pháp Hòa giảng ở Hawaii á, ở Maui á, 2 ngày khóa tu giảng những cái buổi giảng chính là giảng trong thánh đường luôn, giảng ngay trong cái thánh đường của các vị luôn, chứ không phải là giảng ở trong cái ho, trong cái hội trường gì của họ, giảng ngay trong cái lễ đường của họ luôn. Và chẳng những vậy mà ma sơ còn ra tiếp mình, chào mình nữa. Rồi Pháp Hòa cảm ơn quá chừng, bà nói không sao đâu các vị. Pháp Hòa còn nói thêm nữa, chỗ này tốt quá, mai mốt tụi tôi xài tiếp nghe. Được sướng, được xài, được người ta cho mình dùng, tại sao lại kỳ thị? Cái đó là cái điều mình dở, và chính mình kỳ thị vậy cho nên mình khổ à. Xin thầy giải thích giùm con, tại sao con nằm chiêm bao thấy Phật? Trời ơi. Bây giờ họ thấy Phật mà cũng không chịu, không lẽ muốn thấy ma? Thì tâm mình thường nghĩ Phật thì mình thấy Phật. Cái tất, quý vị nhớ chiêm bao là do năm điều nha. Mình có năm lý do để nằm chiêm bao. Một là do túc nghiệp nè. Hai là do mình tâm sinh lý, mình ngủ thân thể nằm không đúng cách, sinh chiêm bao. Ba là hằng ngày mình nghĩ cái gì thì đêm ngủ cũng chiêm bao. Bốn là quỷ thần. Năm là thiện thần. Ta mách bảo, ta gia hộ mình hay quỷ thần quấy phá. Thì hằng ngày mình nghĩ cái gì thì ban đêm mình thường thấy cái đó. Tại vì sao? Khi mình ngủ á, là năm cái thức của năm cái nhẹ, mắt, tai, mũi, miệng nó ngủ. Phóng vào ví dụ, bây giờ khi mình còn sống mình mở mắt, là cái căn này nè, con mắt này mở, nhìn thấy cảnh thì cái ý thức của con mắt á, nó nhận ra liền, ô chị năm, chị ba, cái ý thức nó nói. Rồi mình thí dụ như mình chưa gặp người đó qua, mình được người ta giới thiệu, mình nói tôi xin giới thiệu, đây là ông Chính, thí dụ vậy. Thì ngay cái giây phút mình gặp được ông Chính, mình bắt tay ông Chính xong rồi, thì cái hình ảnh ông Chính nó nằm ở trong cái tàng thức, mình thu vô trong cái memory của mình. Thì tối mình ngủ là năm cái thức nó ngủ: thức của mắt, thức của tai, thức của lưỡi, thức của thân, thức của mũi. Năm cái này nó ngủ. Bằng chứng là ngủ rồi ai nấu xạo gì mình đâu ngửi được, rồi ai làm gì rột rạc nhỏ nhỏ mình đâu nghe được. Thậm chí người ngủ mê mà ai lấy tay quơ quơ trước mắt mình đâu biết, đâu thấy gì. Năm cái đó nó ngủ. Có một cái nó thức thôi, là cái ý nó thức, nó mới đi vô cái memory đó, nó bốc lên. Cho nên mình có chiêm bao. Ban ngày mình nghĩ cái gì nhiều, ban đêm mình thấy cái đó. Ví dụ như mà nhiều khi mình thèm ra muốn xào quá, tối ngủ mình thấy ra muốn. Thậm chí đang ngồi tụng kinh cũng thấy dĩa ra muốn. Cho nên á, hằng ngày tâm mình nghĩ cái gì thì mình sẽ thường gặp cái đó. Cho vì vậy người ta kêu niệm Phật, nghĩa là chữ niệm là không phải lấy cái miệng niệm, lấy cái này, lấy cái tâm thức mình hay nhớ Phật, nghĩ Phật. Mà người nào hay bị tán loạn, ta đưa cái hình cho mình focus, mình nhìn vô cái hình đó, miệng đọc cái lời tên của Phật, mắt của mình nhìn để mình ý thức, mình tiếp xúc cái hình ảnh đó, để mình không có bị phân tâm. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Cho nên mình nằm chiêm bao là thấy Phật là tốt. Nhưng mà nhớ là mình chỉ thấy trong chiêm bao là vì tâm mình thường nghĩ thôi. Xin thầy cho biết Phật có nói láo không? Pháp Hòa hiểu được cái ý của câu hỏi. Thật ra đó thì chữ nói láo là gì? Nói nó có bốn cách nói. Chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là nói dối, nói láo. Đâm đầu này thọc đầu kia gọi là hai lưỡi, tiếng Hán gọi là lưỡng thiệt. Chửi rủa mắng xả người ta gọi là ác khẩu, phải không? Và nói những lời vô ích, dụ dỗ người ta gọi là ỷ ngữ. Ỷ ngữ tức là nói những lời mê hoặc người khác. Ví dụ như nói chị theo tôi đi 3 tháng cái tôi chị thành Phật à, hay là chị cúng cho tôi cái chị được cái này phước kia, cái đó là ỷ ngữ và nói dối. Vậy thì cái lời nói dối nghĩa là mình nói không thật. Nhưng mà nó có cái trường hợp là nói không thật để cứu người thì cái điều đó không có sai. Pháp Hòa ví dụ, ở trong kinh có kể câu chuyện có một thầy tỳ kheo đi khất thực. Thì có một cái người đó đó, họ làm rớt chiếc nhẫn, nó lăn tới cái chỗ con ngỗng. Thì con ngỗng nó thấy cái chiếc nhẫn lăn đụng chân nó, thì nó cứ nhanh, nó ngậm cái chiếc nhẫn, nó nuốt một cái đi. Thì trong lúc cái người đó chạy tới, thì ngay cái chỗ đó thì chiếc nhẫn không thấy, thì mới nghi là ông thầy này lấy. Hỏi ổng, ổng không có nói, ổng không có lấy. Thì họ đánh ông tới chết. Mà ổng thấy con ngỗng nuốt chiếc nhẫn đó chứ. Nhưng bây giờ nếu mà ổng nói ra mà con ngỗng mà nuốt chiếc nhẫn á, thì họ sẽ giết con ngỗng ngay. Thì cuối cùng mới là khi con ngỗng đó nó lăn ra, nó bị một cái gì đó nó chết đó, thì người đó họ mới, cái người chủ đó mới mổ bụng cái con ngỗng đang thịt, trong khi làm thịt nó thì mới phát hiện là chiếc nhẫn nằm trong cái bụng của con ngỗng. Thì ở đó là một câu chuyện để nói lên những cái bậc mà người ta không nói những điều mà tác hại đến cho người. Ổng nói dốc mà. Ổng nói dốc là ổng không thấy ai lấy, mà rõ ràng ổng thấy con ngỗng lấy, nhưng vì cứu con ngỗng ổng không nói. Như vậy thì ở đây cũng vậy, có những điều chúng ta nói dối, nhưng mà nói dối đó nhằm mục đích không để hại người mà để cứu người, thì cái nói dối đó không có lỗi. Pháp Hòa ví dụ như á, hai cái người đó họ gây gổ với nhau, rồi họ tới với mình, họ nói xấu về nhau cho mình nghe. Thì cái người kia gặp mình ấy, tôi thấy bữa đó đó, cái ông đó, cái bà đó ghé vô chị có nói gì tôi không? Mặc dù hồi nãy họ bữa đó nói rất là nhiều, nhưng mình cũng sẽ nói rằng không có nói gì hết, tới thăm tôi thôi. Nói dối á, rõ ràng tao có nói cho mình nghe mà tại sao mình nói là không? Vì cái nói dối này mình mục đích mình biết rất là rõ là mình không muốn làm hai bên thêm đổ vỡ. Cho nên mình nói không, người đó không có nói gì về anh, về chị hết. Vì vậy cho nên thưa đại chúng, giới đó, cái cách mình giữ giới đó, nó có bốn cách ha. Một là khai, hai là giá, ba là trì, bốn là phạm. Khai, giá, trì, phạm, bốn cách giữ giới. Có lúc mình mở gọi là khai, có lúc là giá là phải ngăn lại, có lúc mình phải giữ giới đó gọi là trì, còn không là mình sẽ phạm. Đó là bốn cách giữ giới. Bây giờ Pháp Hòa nói với đại chúng gọn hai câu thôi, để đại chúng biết cái cách giữ giới của đạo Phật nè. Quý vị nhớ hai câu thôi là quý vị giữ giới được. Một là chỉ trì, hai là tác trì. Chỉ trì là gì? Là hãy nên gìn giữ những gì cần gìn giữ. Tác trì là gì? Nên làm những việc cần làm. Thí dụ, đèn đỏ là phải ngưng khi lái xe, cái đó là chỉ trì hay tác trì? Chỉ trì. Mình phải nên giữ cái đó. Mình phải nên giữ cái điều đó. Cái gì sai là mình phải giữ. Giữ cái gì nó sai mình không nên làm gọi là chỉ trì. Chỉ là dừng. Trì, mình phải giữ gìn, mình phải trì những cái gì cần giữ. Thí dụ như là trộm cắp là chỉ trì đó. Không có trộm cắp là chỉ trì. Nhưng mà tác trì là gì? Bố thí. Chữ tác là làm, nên gìn giữ những điều cần làm, đó là bố thí. Phải nói lời hiền lành, đó là tác trì. Đừng nói những lời thô ác là chỉ trì. Cho nên là người nào mà giữ được hai này là người đã giữ được giới đó. Mà nói chốn lại là tất cả giới luật của đạo Phật không ngoài hai cái điều này, chỉ trì và tác trì. Mà thường thường trong giới luật lúc nào cũng nói hai việc, mình nên giữ cái xấu là nên làm cái tốt. Cho nên quý vị thọ thập thiện là vậy đó. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa lấy mấy câu hỏi Phật tử gửi về chùa, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng. Mong rằng tất cả chúng ta là những người Phật tử, chúng ta luôn luôn học hỏi để mở mang cái hiểu biết của mình, nhất là mình hiểu đúng đắn về đạo Phật. Thì khi mình hiểu đúng đắn về đạo Phật thì chúng ta sẽ có một niềm tin bất hoại kiên cố với đức, với đạo Phật mà chúng ta đang theo. Và khi mình hiểu được rồi thì mình sẽ thấy rằng đạo Phật luôn luôn dạy cho chúng ta cái chánh tín và cái sống đúng. Khi mình tin đúng là mình sẽ sống đúng, mà khi mình tin sai là mình sẽ sống sai. Ví dụ như quý vị tin rằng á, mỗi năm mình phải giết heo giết gà, giết vịt để mình cúng tế thần linh, nhờ thần linh phù hộ cho mình, điều đó là sai. Đúng không? Mình đem một cái thần linh nào mà tu hành để chờ những cái con gà con vịt đó để mà cúng rồi bảo hộ cho mình. Rồi thử hỏi bây giờ cho dù mình có cúng cả con heo quay mà lái xe không cẩn thận vẫn bị đụng xe như thường. Đúng không? Làm việc không đúng vẫn bị phạm luật như thường. Cho nên mình hiểu đúng, mình tin đúng thì mình sẽ sống đúng và không để những cái điều tà vại nó lấn át mình. Và mà mình lúc đó mình sẽ hiểu rằng đạo Phật không phải là những cái đó, mà nó xen vô. Cũng giống như là mình ở đây mình biết, ví dụ như đưa quý vị món pizza spaghetti, quý vị biết đây là món của người Ý. Đưa chén cà ri ra, đây là món của người Ấn Độ. Đưa cái dĩa pad thai ra, biết đây là món của người Thái. Mình biết rất rõ cái nào của ai. Thì cũng như vậy, mình là người Phật tử, cái nào của Phật giáo là mình biết rõ, còn cái nào nó xen vô mình vẫn biết rõ. Mà nếu có xen vô mà chúng ta ứng dụng như thế nào để cái xen vô đó nó không làm hư cái của mình, thì cái đó mới là cái chính yếu của người Phật tử học và hành. Pháp Hòa chỉ mong rằng mỗi tuần hay là những lúc nào quý vị rảnh, quý vị lên mạng, quý vị nghe pháp hay về chùa nghe pháp, để xác định lại cái hiểu biết của mình đúng đắn về đạo Phật, để cho cái niềm tin của mình không có bị lung lay. Mà khi mình vững rồi, ai có nói, ai có chỉ trích, ai có nói gì, mình vẫn rõ ràng cái con đường của mình mà không bị người khác làm mình tác động. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc. Và cũng xin thưa đại chúng là quý vị nào tham dự khóa tu đó, thì xin quý vị nhớ ghi danh, bởi vì tu viện cần số lượng, biết số lượng để mà sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cũng như là thực phẩm cho mình trong mấy ngày tu tới. Vị nào không đăng ký trực tiếp ở bàn thư ký thì quý vị online vào website của chùa. Bây giờ đã có một cái hình thức đăng ký ngay trên mạng luôn, rất là tiện lợi, không cần phải in giấy ra điền gì nữa hết. Mình register online thì khi mình đăng ký xong mình gửi về một cái là tu viện nhận liền cái information, cái chi tiết của mình. Thì mong đại chúng phát tâm tham dự những khóa tu. Và Pháp Hòa rất là mừng thì mỗi năm những cái phương tiện mà đăng ký tu học đó nó được phát triển tốt hơn để cho mọi người thuận lợi dù các vị ở xa. Dạ, xin cảm ơn đại chúng rất nhiều.